Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Hoa Kỳ vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, cho rằng trường hợp của bà Trang là điển hình về vi phạm tự do truyền thông và vi phạm tự do báo chí trên toàn thế giới. Hơn một nửa số trường hợp trong dự án bảo vệ tự do có liên quan đến báo chí, blog và truyền thông. Một trường hợp như vậy là trường hợp của bà Phạm Đoan Trang, người đã bị kết án 9 năm tù vào năm ngoái. Việt Nam phải trả tự do cho bà ấy ngay lập tức và vô điều kiện. Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos viết trên Twitter hôm 19 tháng 12. Dự án bảo vệ tự do là một dự án của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos Hạ viện Hoa Kỳ, được thành lập từ hơn 10 năm qua, nhằm để hỗ trợ các tù nhân lương tâm trên khắp thế giới, khuyến khích các thành viên quốc hội vận động thay mặt cho các tù nhân lương tâm để họ được tự do, đồng thời ràng buộc trách nhiệm giải trình đối với việc đối xử bất công. Chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh cho tự do của bà Phạm Đoan Trang. Chính phủ Việt Nam đã nhắm mục tiêu và tra tấn bà vì bảo vệ nhân quyền. Cảm ơn Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos và Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và tất cả mọi người đang đấu tranh để trả tự do cho bà ấy và tự do cho tất cả tù nhân chính trị ở Việt Nam. Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Bro Khanna, một thành viên của Ủy ban, người bảo trợ cho bà Phạm Đoan Trang, viết trên Twitter hôm 22 tháng 12. Cả dân biểu Khanna và Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos cho biết họ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc trả tự do cho bà Trang và bảo vệ quyền tự do biểu đạt phổ quát. Trước đó, nhờ sự vận động của dân biểu Khanna vào ngày 8 tháng 8, 2022, Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos chấp nhận bảo trợ cho nhà báo tù nhân lương tâm Phạm Đoan Trang. Đồng thời, các dân biểu Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng gây áp lực đối với nhà cầm quyền Việt Nam để trả tự do cho bà. Dân biểu đại diện cho quận 17 bang California cho biết trong một thông báo, bà Trang là một người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền và là người thẳng thắn chỉ trích chính phủ Việt Nam. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và yêu cầu cho ý kiến về những lời kêu gọi này, nhưng chưa được phản hồi. Nhận định về án tù đối với bà Trang từ Houston, bang Texas, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn trước đây.
Thực ra, bản án 9 năm tù mà Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên chính là đòn thù mà nhà cầm quyền Việt Nam đã dành để đáp trả cho lòng can đảm của Phạm Đoan Trang. Tuy nhiên ngày hôm nay có thể nhìn thấy Phạm Đoan Trang không hề cô đơn và thế giới cũng đã ghi nhận những nỗ lực đó.
Tương tự, bà Sabrina Tusi, giám đốc chiến dịch truyền thông của Văn Bút Quốc tế, nêu nhận định dưới VOA qua email. Chúng tôi tin rằng việc bỏ tù bà Phạm Đoan Trang là một hành động trả đũa nhằm mục đích bịt miệng và trừng phạt bà vì những việc bà đã làm cho nhân quyền và tự do ngôn luận cũng như nói ra những sự thật gây khó chịu. Bà Phạm Đoan Trang bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 10 năm 2020 về tội tuyên truyền chống nhà nước, một cáo buộc thường được sử dụng để bỏ tù các nhà văn bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động nhân quyền. Mặc dù việc giam giữ bà Trang khiến quốc tế lên án, bao gồm cả nhóm công tác Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện, bà vẫn bị kết án 9 năm tù vào ngày 14 tháng 12, 2021, và sau đó bà kháng cáo nhưng vẫn bị y án trong một phiên phúc thẩm vào tháng 8, 2022. Ngay sau phiên phúc thẩm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ sự quan ngại về bản án 9 năm tù với tác giả nhà báo Việt Nam nổi tiếng Phạm Đoan Trang, đồng thời kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Trang và cho tất cả mọi cá nhân ở Việt Nam thực hiện quyền tự do ngôn luận mà không sợ bị trả thù, phù hợp với các quy định về quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam, cũng như trong các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vào tháng 10 năm 2020 khẳng định rằng việc thúc đẩy nhân quyền là một yếu tố thiết yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và là chìa khóa cho sự cam kết liên tục của chúng tôi với Việt Nam trong khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Và rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục và thảo luận thẳng thắn dựa trên kết quả với chính phủ Việt Nam về những vấn đề này. Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos vào năm 2012 phối hợp với Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP và Tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ khởi động dự án bảo vệ quyền tự do TFP để hỗ trợ cho các tù nhân lương tâm trên khắp thế giới. Trong những năm gần đây, Liên minh DFP phối hợp thêm với Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới Freedom House, Freedom Now, Koalas at Risk, Pan America và Ủy ban Nhân quyền Thượng viện Mỹ. Theo định nghĩa của DFP, Tù nhân lương tâm là những người bị cầm tù vì thể hiện ôn hòa niềm tin chính trị, tôn giáo và các niềm tin khác do lương tâm của họ hoặc về danh tính của họ, mặc dù họ không sử dụng hoặc ủng hộ bạo lực. Chính quyền Việt Nam bác bỏ việc giam cầm tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm và cho rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những người vi phạm pháp luật. Cho đến nay, có 25 tù nhân lương tâm được bảo trợ bởi các dân biểu Hoa Kỳ thông qua dự án DFP và phần lớn đã được chính quyền Việt Nam phóng thích. Tuy vẫn còn 6 người chưa được trả tự do, bao gồm bà Phạm Đoan Trang, ông Trần Huỳnh Di Thức, ông Nguyễn Bắc Truyển, ông Nguyễn Nhân Hóa và hai mục sư Tin Lành người dân tộc là ông Y Pum Gia và Y Dích. Dẫn thống kê của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới về số nhà báo bị sách nhiễu trên toàn cầu, Ủy ban Nhân quyền Tom Lentos kêu gọi cuộc đàn áp báo chí đang diễn ra phải được chấm dứt. Năm nay, 2022, chứng kiến một số lượng kỷ lục các nhà báo đã bị giam giữ hoặc mất tích. Trong 5 năm qua, số nhà báo bị giam giữ đã tăng hơn 60% và tỷ lệ nhà báo nữ bị giam giữ đã tăng hơn gấp đôi. Riêng tại Việt Nam, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ghi nhận có 39 nhà báo đang phải ngồi tù trong năm 2022, đứng thứ tư trên thế giới về số lượng các nhà báo bị chính quyền bỏ tù trong năm qua. Tổ chức này cũng nêu bật trường hợp của bà Phạm Đoan Trang trong số những khuôn mặt nhà báo nữ bị bỏ tù. Nữ nhà báo Hà Nội từng được trao giải tầm ảnh hưởng của Phóng viên Không Biên Giới vào hồi năm 2019, hiện đang bị giam cầm ở một nhà tù ở tỉnh Bình Dương, cách nhà hơn 1.000 cây số, bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xem là một chiêu trò của nhà chức trách để bịt thông tin về tình trạng sức khỏe của tù nhân.
Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an Việt Nam hôm 5 tháng 1 đã khởi tố, bắt giam và ra lệnh khám xét đối với ông Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án liên quan đến các chuyến bay giải cứu đưa người Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài trở về nước trong thời gian diễn ra đại dịch. Bị bắt cùng ngày với ông Trần Việt Thái còn có ông Nguyễn Hoàng Linh, một cựu cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Malaysia, ông Thái là Viện Phó Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao thuộc Học viện Ngoại giao, kiêm Phó vụ Chính sách Đối ngoại của Bộ Ngoại giao. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an nói với báo chí rằng đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh thành phố. Cho đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú 41 bị can liên quan đến vụ án này, trong đó bao gồm nhiều quan chức, cán bộ của Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, v.v. với các cáo buộc tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quan chức cấp cao nhất bị bắt cho tới nay là Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng với cáo buộc nhận hối lộ. Gần đây nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cũng bị bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ. Các chuyến bay được gọi là giải cứu công dân đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt với sự tham gia của 5 bộ, bao gồm Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Theo lời người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô trong một cuộc họp báo vào tháng 6, lợi nhuận thu được sau mỗi chuyến bay giải cứu lên đến vài tỷ đồng sau khi trừ đi các chi phí, và kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn đô la. The Voice of America, VOA. Quốc hội Việt Nam hôm 5 tháng 1 phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm hai tân phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi hai ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam bị miễn nhiệm đột ngột trong buổi sáng cùng ngày tại kỳ họp bất thường của cơ quan lập pháp Việt Nam. Theo đó, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng sau khi 481 trên 481 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành. Ông Trần Hồng Hà sinh năm 1963, quê ở Hà Tĩnh. Ông Hà có trình độ tiến sĩ về tổ chức khai thác khoáng sản. Ông xuất thân là một cán bộ tại Cục Bảo vệ Môi trường thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, sau này đổi thành Bộ Tài nguyên Môi trường. Ông Hà có nhiều năm làm lãnh đạo tại Cục Bảo vệ Môi trường trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường kể từ tháng 7 năm 2008. Đến tháng 1 năm 2016, Sau khi được bầu vào Trung ương Đảng, ông Hà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và giữ chức vụ này cho tới nay. Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê ở Tây Ninh. Ông Quang có trình độ thạc sĩ về quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông từng là chuyên viên tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh và giữ nhiều chức vụ tại các đơn vị của tỉnh trước khi được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng vào tháng 1 năm 2016. Đến tháng 2 năm 2019, ông Quang được Bộ Chính trị phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự kiện thay tướng giữa đường của Việt Nam vào lúc này khiến cho các nhà phân tích nghi ngờ đây là một bước leo thang mới trong cuộc trấn áp tham nhũng. Theo Reuters, cho tới nay Việt Nam chưa công bố bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến quyết định bỏ phiếu cách chức hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Nhưng động thái này diễn ra vào thời điểm quốc gia Cộng sản đang tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng, bất chấp những lo ngại rằng chiến dịch này đang làm tê liệt nhiều giao dịch thương mại, kinh tế do các quan chức liên quan bị điều tra. Ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam không trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Anh. Tới thời điểm này, cả hai đều chưa bị bắt và không có cáo buộc nào chống lại họ. Nếu chuyện bị cách chức hai phó thủ tướng có liên quan đến cuộc chiến chống tham nhũng, thì đây sẽ là những quan chức cấp cao nhất bị nhắm tới cho tới nay. Cuộc trấn áp tham nhũng cho đến nay đã dẫn tới việc bắt giữ một bộ trưởng y tế và các quan chức nhà ngoại giao hàng đầu khác. Nhiều doanh nhân nổi tiếng cũng đã bị giam giữ. Ông Phạm Bình Minh, 63 tuổi, quê ở Nam Định. Ông từng là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2021 và là Phó Thủ tướng từ năm 2013. Ông Vũ Đức Đam, 59 tuổi, quê ở Hải Dương. Ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng vào năm 2013. Ông Đam trở nên nổi tiếng sau khi được phân công lãnh đạo cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 của Việt Nam. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Ngoại giao Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, nói với Reuters rằng việc cách chức các phó thủ tướng có thể liên quan đến hai vụ bê bối, đáng chú ý là vụ hối lộ liên quan đến các chuyến bay giải cứu, đưa người Việt bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước, và vụ mua bán bộ dụng cụ thử nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Vài ngày trước khi bị cách chức, ông Phạm Bình Minh đã bị loại ra khỏi Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định quyền lực nhất của Việt Nam, và cả hai ông Minh và ông Đam đều bị loại ra khỏi Trung ương Đảng. Tháng trước, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã kỷ luật Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vì liên quan đến một số quan chức và các nhà ngoại giao trong vụ bê bối chuyến bay giải cứu.
Bộ Y tế Việt Nam hôm 5 tháng 1 đăng tin của tờ Sức khỏe và Đời sống trên trang web của bộ này cho biết rằng biến thể phụ XBB của Omicron đã được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tờ Sức khỏe và Đời sống vốn là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, đưa tin rằng biến thể phụ XBB được ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2022, nhưng tỷ lệ thấp. Theo Bộ Y tế, đây là kết quả do nhóm nghiên cứu COVID-19 của Bệnh viện Nhiệt đới và đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford thực hiện trên 526 bệnh nhân COVID-19, vốn là những ca COVID nhập viện từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến 25 tháng 12 năm 2022. Reuters hôm 5 tháng 1 dẫn dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đưa tin rằng tuần trước biến thể phụ XBB và XBB.1.5 của Omicron được ước tính chiếm 44,1% số ca mắc COVID-19 tại Hoa Kỳ, tăng từ 25,9% mức trong tuần trước đó. Biến thể phụ này cũng đã được phát hiện ở 28 quốc gia trên toàn thế giới, WHO cho biết. Reuters cho biết rằng XBB.1.5 đang gây lo ngại cho các nhà khoa học sau khi nó lan truyền nhanh chóng ở Hoa Kỳ cuối tháng 12 năm ngoái. Theo Reuters, Omicron là biến thể dễ lây lan nhất của COVID-19 và hiện đang chiếm ưu thế trên toàn cầu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.